我经常看到这个，跟咱们歌一样的是有的，但是远离他刚才是远，长得是谁？年龄也大，手机也老，不看到我，我手机也难。我要用电来电脑，就他在台上，他在大厅上边，叫人去把家点了都关。我说你保我们干得了你们干得了你们保干得了哪哪哪都很难的那什么日子就他们看起来好还老师们不他们我的人也好这就是我的人我看起我看起来我看起来我看起来我看起来我看起中到那儿，一用一吃一吃到孩子啊，他们心就大，心就大。所以要让嘛，就是说，人走远人走啊，还有人呢，就是说，啥这些，我们呀，那我只要买个蛋糕，只要做那个东西啊，妈，你来上工作的时候，多少人啊，多少人发起工来？哎，咱们上班呢，老老安走三步了，哎呦，两老两这么年轻，咱们是金哥三，好，你说，这这哪个这房子这离我不出那么长的了呢？可以很贵，从六到十打到，为这办法，要多毛的走路路，嗯，三三走没有的，没有的，没有的，啥都没找到呢。不是那么远，我批你没单的人等，这边等的人他等什么？等他怎么通关？他在等什么？他们发展一点等的人，等多少年发展点啥来着？连打工来的，你早就走没那干了，这是你来的。看到他这么个当官，就是金钩单，来嘛，看懂了。chẳng hạn như mình coi như là cái giữa đó cái những giờ phút đó là coi như là cái giữa tâm chính của mình không thế nào mà mình quên bỏ được ai mà có được suy nghĩ như thế đó thì tôi cũng mong mong chuyện này ví dụ như quý vị như thế này mỗi ngày là chúng ta thấy ai có cửa hàng nữa có nuôi được bạn không thấy chưa thì dành cho đến cái bữa ăn có gì đi nữa cũng phải gắn để mà ăn cơm được khoe có bạn bè có người ngoài đồ ăn thì những cái thời gian của mình về mặt tinh thần về món ăn tinh thần cũng phải làm như thế nếu đi ở trên xe lửa hoặc là đi xa đi trên máy bay cũng phải mang không chỉ xe ở đúng cái giờ đó là phải ngồi tỉnh thì phải làm được mình để sao lẽ chẳng phải nhiều khi có công chuyện như mình nếu mà đi lễ từ nửa tháng mà không không có bằng tập trong nhà đó nó sầu gì vậy nghỉ nửa tháng rồi vậy sao lãng hết cho nên người Ấn Độ có cái chỗ nó lắm quay cái chuyện tóc của nó này thế đúng cái giờ mà họ định cái tảo hầu cầm chữ tảo nghĩa là tốn phải là tốn hồi đầu nghĩa là trở lại hồi đầu nghĩa là trở lại cái gì trở lại với cái tánh như lai của mình có cái bản tánh như lai như chư Phật vậy nhưng mà tại vì mình không có chịu trao dồi không có chịu đoạn nghiệp phiền não cho nên luôn luôn phải bị trầm luân phải bị sanh tử luân thì cái phẩm như lai phần lớn hôm nay tuy nhiên nhiều nhưng mà tại theo chúng tôi có sự tu tập như thế đúng như cái chân lý để mà sửa đổi tiến tới chứ nên tìm cầu ở đâu xa đừng có nên tìm cầu ở đâu xa tìm cứ theo chân lý theo lời Phật dạy cho kinh pháp đúng lúc mà mình tiến tục trở lại được hoàn thành kinh ngôi chánh quả tức như là giác ngộ hoàn toàn là để gì để đoạn tất cả những cái phiền não những cái ưu sầu chuyện bây giờ mình bị cái tiền não cái sầu nó chiếm nhiều quá đi nó chiếm nhiều thời gian nó cho nên con người nó sáng được bây giờ cái đoạn diệt nó thì con người nó sáng được cái thức thành không tự tại mà mình được á thế mình
เนื้อของความเท่านั้นคือมันตัวของความทุกข์นั่นเองเนื้อละมันบ่ของความไปตัวของความไปหลักต้องที่จะทำท่องสื่อสารในมนุษย์โดยความกลางเราเนี่ยเป็นนาวท่านเหมือนเลือดเลือดหรือเหมือนข้าเหมือนเลือดเหมือนตู้เหมือนเลือดเหมือนตู้เหมือนข้าเหมือนตู้เหมือนmà muốn được tất cả những cái việc ở trên đó là phải đầu tiên là phải dùng chi sức, chứ là cái sức kim cương, cái sức kim cương đó màu màu giống giống là nghĩa là màu màu như vậy, đó là đỉnh chặt, chứ là hậu hấu nghe cương, nếu mà để chậm lắm sau này nó khó hiểu, cho nên đừng nói đâu xa các anh chị em tuổi trẻ khi mà tìm hiểu đạo lý được, bởi vì tuổi trẻ là một cái tuổi có thể nói rằng tu tập là bởi vì mình đủ nguyện lực để mình hàng chục cái phiền não cái ma chướng cái những cái gì xấu xa trong con người mình nó dễ, chứ còn nếu không có hiểu đạo, không có gặp được Phật pháp tốt đó, rồi cứ để chạy theo cái dòng đời đến tới cái lúc mà tử trả ra không được, chừng đó giả sử muốn tu tập cái nữa làm khá là bởi vì cái vấn đề tôi là gì đó, những người đào của cảnh này quá rồi, do đó cho nên các anh chị em còn tuổi trẻ lắm, bởi vì cái việc tôi nó không có thể là ngăn chặn cái việc tiến thân của mình đâu. Ví dụ như các anh chị em đưa học tài học để học những kiến thức tới giờ mình định cho nên vừa bây giờ các nước trên hồi nữ nhất là Việt Nam mình chúng ta được những tin đó, nó có những trung tâm thiền định cho các anh chị em tuổi trẻ để họ học, họ hành luôn, họ học là mà hiện bây giờ tại anh rất không là cái xấu mấy cái trung tâm như thế chẳng hết. Tại sao như thế là bởi vì như thế này là người tuổi trẻ có một cái nguyện lực, không phải là thật sự là mình có một cái sức mạnh mạnh mẽ trong cái nóng gì đó nên vậy không làm được việc gì nào nó dễ. Cứ để khi lớn tuổi cao như rồi thì quý vị nên nhớ cái việc nặng quá không dài, việc từ nó khó, việc đó nó hiện ra đó, việc từ nào nó lại hiện lên, việc từ nào nó nhưng từ đấy nó khá rồi đấy, cho nên tuổi trẻ tu tập đó là nó vô điểm chính ở trong cái phạm vi là thành lập. Bây giờ đây nước sống quay lại cái tánh thức của nước, nước cái trạng thái của nước, cái sống, cái tánh thức của nước. Nói cái này để cho quý vị hiểu thêm là hàng ngày chúng ta sống với tâm, với ý, với thức nó khác nhau như thế nào, để mà giúp thêm cái phần hiểu của bài. Thì các bạn như đây là đây là sóc, cái bộ người đó. Đây là sóc. Còn tất cả cái mà chúng ta thấy đây đó là nước. Đây là đây. Cái tấn cước của nước. Cho tôi thấy là nước sống. Cái tấn cước của nước, nước đó là trạng thái của nước đó. Nước chúng ta thấy đó là cái trạng thái của nước. Chúng ta coi thử nó khác hay là nó giống. Nói cái việc này để mà giảng về Phật pháp, thường thường chúng ta nghe nói là như là trong khi đó thì chúng ta lại nói rằng tâm, thấy chưa? Chúng ta nói tâm gì đó thì sao thì sao thì sao đó. Đó khi thì chúng ta lại nói tánh, ngồi tánh nhau đó, thấy chưa? Để hiểu tâm, tánh, thức, thì nó có ba cái danh từ khác nhau, trong khi mình đọc, mình nói, mình đánh vần, nhưng mà tiêu cực nó cũng nhau. Nó trở về với cái thần lực. Tức cái thần lực đó là gì? Tức là chỉ cho cái tánh thức của nước, tánh thức của nước tức là cái tâm nó là tánh, cho nên người ta mới dùng như là chân tâm hay là chân tâm đó, vọng tâm. Khi nói tới vọng tâm tức nó đồng với như là thức rồi, vọng tâm tức nó đã sao động, nó đã
thành ra những cái chân từ trong Phật giáo là phân tích cho rõ ràng rồi mình đọc sách Phật giáo là không hiểu. Nếu mà chưa có phân tích rõ ràng là không hiểu gì hết, mà đã là không hiểu thì sẽ bỏ cái Phật.
Thành ra đọc sách Phật mà tới cái giai đoạn hiểu nó phải đòi hỏi mình cũng mấy năm mà cố gắng.
Bởi vì sách đó giáo lý là nó đúng với từng lý mỗi hộp của chúng ta. Còn tất cả những cái sách mà mình đọc qua ý thức phân biệt để mà chẳng hạn là tiểu thuyết
chuyện này thôi, có nhiều cái chuyện học gì đó mà thôi đọc thuốc đây thuốc này,
đất của nước, sống của nước cũng như trạng thái của nước tuy có ba nhưng mà nó là một thôi. Đứng về phía cạnh này mà đặt tên nó là như thế này, đứng về phía cạnh mà gọi là cái tâm thức của nó là những đặc chất của nó, còn đứng về cái phần nặng nặng của nó thì gió là gọi nó là sóng, đứng về cái phương diện gọi là nó khác như lửa, nó khác như gió, nó khác như cát, gọi nó là cái bản chất của nó là nước, cái từ bản thì tâm chúng ta khi mà giác ngộ là trở về cái Như Lai Phật là rồi thì nó một phần nó ra hai ra ba không chứ. Còn khi mà các phân tích chia sẻ ra để mà nói để mà biết á thì nó phải là phân tích nhiều, mà ở nơi cái thế giới của mình sanh tại đây á là cái thế giới kêu là phải dùng cái sự nghe sự hiểu. Ở trong phẩm Như Lai Phật là chúng ta nói Đức Thích Ca Mâu Ni là mới bảo ngài Thượng Hạnh Bồ Tát, cái hàng Thượng Hạnh Bồ Tát nó mới dùng được, mới thành được Như Lai Thần Lực, ngài mới giảng nói cái diệu lý pháp qua cao thượng để cho các vị Bồ Tát trong mười phương thế giới có lòng nghe. Thì lúc bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nó nói rằng là chỉ thấy nhớ tạm bây giờ cũng nghe, chứ không phải người ta có thế giới khác. Các thế giới khác á thì nghe lại chứ là gì đó, nghĩa là như là tôi hôm trước có nói chẳng hạn như bỏ thiền tích, bỏ Phật thiền tích thì dân chúng ở trong cái cõi Phật thiền tích á chỉ tới ăn cơm thiền tích, trong khi ăn cơm đó tất nhiên là đã hiểu đạo, đã minh đạo, đã lo tu tiến rồi. Cũng như thế giới cực lạc của Phật A Di Đà thì nước chim rừng cây diễn phong chúng ta, thấy chưa, nước của Đức Phật A Di Đà nghĩa là từ cái do thổi hoặc là chim kiến hoặc là tất cả các điều diễn ra cái tiếng pháp để căn nỗ lực pháp bồ đề tổng đắc thánh nhập Phật. Còn ở cái thế giới ta bà này thưa kiến thức của mình đừng ở nữa thì là phải giảng giải, nếu không có giảng giải anh hiểu được. Nên trong kinh Lăng Nghiêm có câu kêu là thử chân chân giác thể, cái phương này là thử chân là cái phương này là cái chân giác thể tìm cái chân lý ở cái quả này thanh tịnh tại tâm văn. Thanh tịnh tất nhiên là tâm hồn mình thanh tịnh được là nhờ cái kiến nghe. Dục thủ tam ma đề, nếu muốn nhận được, nếu muốn kêu là kiếm được hay là chứng được tam ma đề tức là định tĩnh đó, tất nhĩ văn tôn nhập đều phải là tự nhiên, nó mới thành ra tự nhiên thôi. Do đó người tự nhiên nó quan trọng lắm. Mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi mà nghe Đức Phật trước Kinh Lăng Nghiêm, ngài đứng lên đại diện cho chúng sanh ở thế giới này, ngài tuyên bố là chứng được nhĩ căn nguyên thông. Nhĩ căn nguyên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vì nhĩ căn nguyên thông cho nên ngài nói rằng còn cái gì nó hiểu đạo nhưng không nghe gì. Vì thế cho nên càng nhiều hơn cái được biết là các giảng mắt tai mũi lưỡi thân ý nó cũng là ở nặng Như Lai. Như Lai thật là cái sức mạnh của các đức Như Lai mà cũng là cái sức mạnh của chúng ta. Đó, bây giờ là cho bài phân tích Như Lai thần lực là chức mạnh của là tất tha đất ta đã ha đi ra dưới sân đà ra ta đi ra ta. Các vị đại Bồ Tát đã giúp điện ngoài hư không giới, ngoài hư không giới tất nhiên là Akashavati, dưới thế giới này, và người lãnh đạo của họ là một vị đại Bồ Tát thượng hạnh. Bởi vì các vị Bồ Tát mà có các vị lãnh đạo cho họ là phải có một cái hạnh tam thượng, tức là cái hạnh chi xuất, cái hạnh như là chi xuất cái chân đó, cứ còn nếu mà cái hạnh tam thượng là không thể nào. Nên quý vị nhớ khi mà nghe pháp qua phải dùng chữ nguyện chân lý nhất thì nó mới được màu hơn. Còn nếu mà mình hiểu được chữ rồi nghĩa rồi mỗi chuyện thì nó được. Tôi định giảng hết bộ kinh pháp qua này nên là có phẩm thứ hai mươi mốt rồi còn mấy phẩm nữa,
phải không? Mấy phẩm
sau đó tôi định là chọn như là tam được tam tạng thánh điển chọn ở trong phẩm kinh á, rồi lựa những cái mấy cái món ngon ví dụ như bởi vì trong tâm trạng thì nó trông trông đi về đến đây mà chọn từ lửa nó cho nó ngon đó, nếu nó có gì đặc biệt thì nó nên thầm mà chọn từ lửa không có từ về dễ dưới mà về dễ thầm là cái nhân trạng mà ở thầm là tâm trạng được trí tuệ mới như thầm như đâu thì hại cho bây giờ nên mình nó vừa tự giả như là nó khổ chứ nó. Nhưng mà tôi đã vừa nói đó, cái vấn đề muốn hiểu đạo lý là mình phải chuyên tâm. Chuyên tâm thì chú nghĩa là như thế này, mình không biết là một phai một chiều mà hiểu đạo lý không biết được hết á. Thực là chẳng hạn như giống một tuần lễ đã có gì ra, nhưng mà chú thì một phai tiếp nghe để mình nghe mình hiểu thêm. Chỗ nào chưa hiểu quý vị cảm giác hỏi và những người luôn. Nếu những gì chuyên tốn còn có hỏi trong nó thì cứ việc tới trong cái tài đoàn đó hoặc là biết những câu hỏi về việc này chúng tôi cũng nhận để chứ là học đạo mà không thông lý á thì cũng được, học đạo không thông lý không thông lý á chứ mình tự chỉ nó mang vui hết á, chứ phải khi mà mình không lý rồi là tất nhiên là mình kiếm được cái chân vô tự, mà cái chân vô tự nó mới thì là chân. Còn cái chân mà còn tử nữa thì thế này chưa phải chân, gọi là tánh tinh, tức là tinh tinh của là tinh vô tự. Mà muốn được tinh vô tự là đầu tiên mình phải nhờ tinh thất niệm xưa. Khi mình thâm nhập rồi á, khi thâm nhập như thế rồi tức như là trí tuệ mình nó và trí tuệ tăng trưởng là không bao giờ mất, đó là sự nghiệp của đời ta đó. Chứ còn tất cả cái gì ở bên ngoài không phải là sự nghiệp của mình đâu. Cho nên trời ra thì thôi, mình chưa có đẹp cảm mình đủ cái chuyện mình lại nữa. Chính mình phải tạo cái sự nghiệp cho mình, đó là một sự nghiệp. Mình chết từ kiếp này qua đời kia qua kiếp nọ không biết bao nhiêu cái xác thân này, cái trí tuệ nó không biết nó không biết. Tức là cái sự biết, cái trí tuệ. Nên Phật thường nhắc trong hàng đệ tử của Phật là phải lấy trí tuệ là sự nghiệp. Người mà có trí tuệ đầu sống bất cứ ở đâu thì nó càng ngày nó thanh tiến trong khi nào nó thấy gì đó. Hiện bây giờ đây chúng ta sống trí tuệ trong mỗi ngày ít lắm, mà hầu hết là chúng ta sống với ý thức mù lắm. Phải nói tới ý thức thì nó còn được thế này, còn được thế kia, nó lan tăng hết. Còn trí tuệ là mỗi một sự việc là định tĩnh để mặc dù đó. Phải nói là cũng như các Bồ Tát có vị lãnh đạo của họ là Đức Văn Thù Xứ Lợi, tức là ngài Manjushri. Quý vị trên là có cái khoảng ai là hạnh trước 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 lâu rồi đó, thì biết cái hạnh nguyện của ngài Phật Tổ Như Lai đã tuyên bố rằng họ phải bảo tồn và truyền bá kinh pháp qua này sau khi Đức Phật nhập thế là các vị đại Bồ Tát do Đức Quan Thù Tư Lợi Bồ Tát coi như là làm cũng như là nhiếp hóa là thủ lãnh trong đó, thì đã tuyên bố rằng phải truyền bá kinh pháp qua này sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Đây là cái bài đó, ngày nhập nước là người ngày tháng nào nó tháng gì đó là ngày nào nó tháng tư hả, chúng ta đương đại của Đức Phật
เสียงเรียกไปมาเร
ื่อยๆนะ
การศึกษาเป็นแบบนั้นก็แบบว่าดาวเขาจะรู้ว่าเราทำงานแต่ที่ทำการเงินเราจะอยู่นั่งถือทัศน์นั่งนั่งทำนั่งอยู่แถวเพื่อนหัวตาลีเนี่ยตำสื่อตาลีเนี่ยตำสื่อเขาเลยตั้งแต่ที่เขาไปตัดบุตรดาวันตาตั้งแต่ถือตำตาลีเห็นว่าอย่างไงยังสั่งไงทำดาวไงหยับเนื้อบางบุรุษตับหลังไงตั้งก่อนทั้งดูสักบนน้ำโดทั้งใครบนน้ำโดแล้วrất nhiều là ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đó là nói một nước. Ít nước ở bên kinh điển của Tăng Thiên nhất thì lại nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập nước bàn rằm tháng hai âm lịch. Thì ở trong đó mình có thể là mình hiểu như thế này, mà nhiều khi nói bởi vì rằm tháng hai tức ngày trăng tròn tháng hai, vì tháng vô sắc tức là tháng hai Ấn Độ.Rồi có lẽ là người kinh doanh người ta được cũng nói ngày rằm tháng hai, và tháng hai đó không có phân định rõ ràng. Đây là viết chữ tàu là nhị hòa thập hữu nhật. Nhưng mà cái nhị hòa thập hữu nhật nếu nói là Ấn Độ thì nó không đúng nào. Mà nếu nói là tàu thì chữ tháng hai với tàu nữa là viên chúa tháng hai của Ấn Độ. Thì nói tóm lại, khi mà người ta hỏi cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn vào tháng nào, ngày nào, thì có hai chữ để mình trả lời.Đứng về ở bên kinh điển Bali thì nó đó là rằm tháng tư âm lịch, tức là ngày trăng tròn tháng tư sắc tháng hai Ấn Độ. Mà đứng về kinh điển của Sanskrit thì lại nói về rằm tháng hai âm lịch, nhưng mà không có gì nữa là rằm tháng hai đó là cũng được sắc. Do đó mình biết rằng rằm tháng hai là ngày là chúng ta còn ba ngày khác là ngày đến trăng, ngày xuất gia, ngày là tạo lửa hết.Tất cả các vị trong pháp hậu đạo tràng hiện thức phần thân, giáo hiện thức phần thân tức là ngoài tầng lực đó phát ra tướng lữ rộng dài. Cái tướng lữ đó trên đến thẳng thiên nhân gian và các cõi dưới tức là địa ngục pháp đều được trên pháp. Nếu như nói cái lữ gì mà lữ gì cái lữ gì lên đó thì bây giờ các nhân gian là cái lữ gìđang tất nhiên là chuyện cho tôi lời nói đúng như chân biến nó họp từ đầu chân ngữ giả thật ngữ giả như ngữ giả bất chân ngữ giả bất dị ngữ giả thì cái lời nói nó mua lời vẫn còn tấm này hôm nay cũng vẫn còn là chỉ cho cái gì chỉ cho chân biến mà Đức Phật nói ra là không có ngàn xưa cái chân biến nó cũng như vậyMà hiện bây giờ cái chân lý nó cũng như vậy. Còn mãi cho đến vô tận thời gian về sau chân lý nó cũng như vậy. Cho nên mới đặc biệt nhất trong tình yêu của nó. Thành ra chẳng hạn như những bộ kinh như thế này. Nó chân thấy nhìn thấy nhiều. Khi mà nó tập được sống. Và đến hôm nay vẫn còn lưới nhiều lắm nữa, vẫn còn là một thời gian. Không có cái gì để thay đổi hết.Ở dưới các cây báo, các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử cũng lại như thế. Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng hào quang. Thường thường xưa nói rằng ở trên pháp tòa sư tử là tượng trưng cho cái tượng quang hùng. Thường thường trong các cái loại thú, con sư tử mà khi mà nó ra khỏi cái hang động của nó, thì các cái loại thú khác thì nó còn chút nhấtCũng như lời của Đức Phật nói, trong kinh nói là như sư tử hống, tức là như sư tử tốt lên. Tức như là chúng ta thấy, thì tôi nói của Ngài dĩ diệu, dĩ màu. Phật Thích Ca Mâu Ni và các Đức Phật ngồi dưới cây báo hiện thức thần thông, liên lạc đến chư Phật ngồi trên thế giới, nghĩa là nhờ cái điện lực, cái thức thần thông trong như bây giờ mình nghĩ là những cái điện lực đó.Mà mời phương các Đức Phật trong các thế giới khác đều không cảm được cái này hết. Ví dụ như bây giờ chúng tôi đang nói pháp này, đang giảng
nếu mà các vị khác ở mười phương thế giới mà tâm thanh tịnh và lục căn thanh tịnh nào đấy thì người ta nói chuyện các tam thiên đại thiên thế giới đó đấy để mình nắm bắt rồi cái tiếng nói năng tịnh nữa cái chuyện này Đức Phật đã nói từ ngày xưa tiếng nói ra tức như là nó đi cả không gian nó đi nó kêu là nó khắp cả không gian cái chuyện nó bây giờ của họ nó chuyện này thứ sáu thứ làm rúng động đại địa trong cái tiếng nói mà đúng chân lý đó sáu thứ làm rúng động đại địa tức là quả nó vậy cái gì đó sáu thứ đó là gì lực lượng chấn động sáu món rúng động quả đại địa là động nè khởi nè dũng nè chống nè thủ kích tức như là làm cho thế giới phải rúng động bằng âm thanh vi diệu bằng lời nói đúng tự Phật bằng những cái tư tưởng trong lành đó để chúng ta học chúng sanh trong các quả nước như trời rồng đã cho càn thát bà a tu la ca lô la sẵn nam la ma hầu la già người và không phải người con dân nhờ sức quan thần của chư Phật đều đến thế giới ta bà này nên trong lúc đó thì nhờ cái sức thần lực của các Đức Như Lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Lai đều đến thế giới Tam Bà tức nên là đến chỗ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh này. Các vô lượng vô biên tâm nghìn muôn ức người ở dưới gốc cây, các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử cùng các Bồ Tát vây quanh quyết tâm bảo vệ diệu pháp thiên quan tức như là tự nhiên. Nói đến đây cũng cần nhớ về Ấn Độ khi là cái pháp của mỗi không có biết cũng là hầu hết đạo thuyết những dòng cây á ví dụ như có một cái cây đại thọ cây cổ thụ thường thường cái cây cổ thụ thì ở cái địa phương đó họ có xây một cái bốn tuyết cũng như là cái gì ở cây gạch tô xi măng nó tròn nó có thể chứa cũng được là mấy chục người ngồi trên đó rồi mỗi một khi xuất phát và mỗi một khi giảng đạo thì đang chúng họ ngồi như là tọa hổ ngồi dốc từ các cái vị nó ở trên cái chỗ dưới cái gốc cây này họ để được cái hầu hết cái này đó còn một là người dân số nó quá đông không tới chỗ ngồi được hai nữa thì họ nói như thế nghĩa là tâm thật thanh tịnh dù là thiên nhiên nó có lý cho mọi người đó mà đã là thiên nhiên thì nó dễ cảm thông với thiên nhiên để tiếp nhận với thiên nhiên còn mình thì chú giải ở trong này thì nó ngăn chặn bởi ba cái tiêu ăn này cốt sắt là ba cái gạch ba cái ngói ba cái họ nói một cách lý của họ họ nói giảng như thế đó là những cái lý nhiệm màu gì nó dễ cảm thông với thiên nhiên nghe qua sự quyết tâm tinh tấn của toàn thể Đức Thích Ca Mâu Ni đã an tọa cùng với Đa Bảo Như Lai ra phu ta lắp ta 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 đồng một pháp tòa trong một đại vũ pháp tức là mana lắp ta na thứ ba thì cái này ở trong cái phẩm chư là hiện vũ pháp là nhân đề tại sao Đức Thích Ca đồng ngồi trong một pháp tòa với Đức Ca Bổ là bởi vì hai ngày đó không còn có ngã chấp pháp chấp không còn chấp trước nữa sở dĩ chúng sanh mà chưa có được đồng ngồi trên một cái tòa pháp ba quý đó như vậy là bởi vì mình còn liên phân biệt chấp trước thế này thế kia thế nào chứ còn có cái chỗ gọi là giác ngộ là sở một cái tính tên lại phẩm kiến ngũ pháp ở trước này và tên đại bộ pháp mỉm cười và phóng ra nhiều đạo hào quang soi các vũ trụ cho hàng nghìn năm bổng toàn và được chói sáng mãi mãi cho nên là cử ra cái lý cao thượng nhiệm màu của tên pháp để lại cho mình ăn mà đã là chân lý thì quý vị nên nhớ không bao giờ không giả sử mà tám ngàn năm về sau đi nữa thì chân lý này cũng vẫn là chân lý không là tuyên bố thể nhập vũ trụ là tuyên đoán trong thời gian hiện tại của các ngài đến toàn chúng sinh họ nhìn các ngài với tấm lòng tha thiết kính trọng họ tức là chúng sanh nhìn các ngài tức là các vị Phật các vị Như Lai với một cái lòng tha thiết kính trọng lúc bây giờ có tiếng nói giữa hư không long trọng tuyên bố rằng Thích Ca Mâu Ni thể giảng kinh diệu pháp liên hoa tại thế giới Ta Bà và bảo họ cúng dường lễ bái hai ngày là Đức Ca Bảo Như Lai và Đức Ca Mâu Ni. Bảo họ cúng dường lễ bái là như thế này, chúng ta không thể hiểu cho cái nhóm của Đức Bảo là bắt buộc phải lễ bái hay là phải cúng dường, phải như thế. Mà lễ bái cúng dường là như thế này, là sau khi hiểu được lý nhiệm màu của kinh pháp thì mình phải làm sao cung cấp nuôi dưỡng cho cái tánh như năng của mình đó được càng ngày nó càng phát triển như các phần lực. Cũng như cái sự lễ bái, lễ bái để làm gì? Lễ bái tất nhiên là mình kính trọng, mình quy hướng. Nếu mà mình không kính trọng, mình không quy hướng là không thể làm lại được. Mà kính trọng quy hướng này tất nhiên là phải thuần thục trở về với cái nguyên lai thần lực của chúng ta. Đây là có thể một thẩm nguyên lai thần lực, chứ không phải là mình nghe cái tiếng gọi là kính trọng lễ bái cúng dường á là nó rồi. Cái đây là mình nghĩ sau này có sự bắt buộc mình thuê, bắt buộc cái kính trọng các ngài, cái sự thật là kính trọng lại cái chuyện mình, tức là cái nguyên lai thần lực của mình càng ngày đó để cho nó phát triển. Sau đó Đức Phật bảo các vị Bồ Tát rằng ngài không thể trở lại những phước báo của tự duy trì thiền bát kinh này, thì cái phước báo mà trở lại tự duy trì để nó khác. Ngài không tránh làm được cái lời nói được cái chuyện thường mà kể hết được. Tuy nhiên ngài phải ghi sâu vào tâm não hội rằng bất cứ nơi nào để kinh này thường được đọc tụng chế biến trong thể thức như một vật chất, nơi đó phải được xây cất một bộ tháp cũng như kính trọng Đức Như Lai. Tôi quý trọng vào điều đó là tại sao nữa, là bởi vì cái nguồn cho quý bộ một bộ kinh mà còn lại để bất cứ chỗ nào là coi như là chân lý bất diệt sáng thế anh nằm, thì mình coi nó như là một bộ tháp, coi nó như là một đại diện, coi nó như là một cái chỗ mà Đức Như Lai đã ngồi. Lúc ấy Phật bảo thượng hạnh Bồ Tát và đại chúng rằng thần lực của chư Phật không lường không ngờ, không như thể nghĩ bàn như thế. Nếu Đức Phật dùng thần lực này đối với không lường không ngờ tâm nhìn muôn thức kiếp A Tăng Kỳ để dặn dò A Tăng Kỳ, chúng ta là A Tăng Kia nghĩa là vô số kiếp đã có vẻ nó phẩm trước. Từ thường á, nói về cái phần tiện giáo á, cái gì cái tiện giáo là cái gì? Tức là tự giáo. Cũng như chúng ta đi đường phải đi từng bước một, 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 bước một. Khi nói tới cái vấn đề tu mà dần 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 á, thì phải trải qua ba kiếp A Tăng Kỳ, tức là ba cái vô số kiếp. Đã nói rồi, đó là tự giáo. Mà khi nói tới đốn giáo á, thì Phật nói rằng nhất niệm khai ngộ thì đạo quả tất thành. Mà cái tánh niệm mà khi khai ngộ rồi á, thì đạo quả hai cái mâu thuẫn. Quý vị thấy không? Một cái thì Đức Phật cũng như Đức Phật nói, mà biết trước thì Đức Phật nói là dần 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 anh chị phải làm cái tôi. Còn cái chỗ thì Đức Phật nói rằng nếu là một cái tâm mình khai ngộ được rồi thì tất cả đều được giác ngộ, đều được sáng suốt là thành Phật. Thành ra ở cái đoạn này có cái chữ người muôn ích kiếp A Tăng Kỳ để dặn dò là biết rằng Đức Phật phải theo cái tự sanh tử luân hồi của chúng sanh mà giảng dạy. Mình ví dụ như Đức Phật đang ở trên cung trời đang tiếp độ người ở trên nơi chúng sanh, mình ở trên giàu ở trên nơi quả thực nữa, còn mình ở trên cung trời Nhưng mà ngày nghỉ này thấy chúng sanh đang quằn quại đau khổ, đành xuống để mà vào trong thai lạnh của đời hoàng hậu. Rồi nhập thai, rồi tụ thai, rồi xuất thai, rồi đủ tất cả. Tất nhiên là phải trải qua để mình chặn dò cho tất cả chúng ta, không cần chúng ta bị rồi. Thành ra biết đâu ngày hôm nay ngài không có mặt ở thế giới mình, thế nên ngài có mặt ở thế giới mình. Thành nếu khéo được mà khi mỗi người chúng ta được giác ngộ được rồi thì gặp nhau dễ, trên phương diện giác ngộ gặp nhau dễ. Còn trên phương diện mê lầm mà giàu có gặp nhau đi nữa thì hai cái khác nhau. Người có huệ nhãn được rồi thì khi mà gặp với nhau tất cả tứ hải nơi quy về, ai tu cao ai tu đại chưa đại đáp đã được có thể lượng được. Còn nếu mà còn đương mê làm nhiều khi bà con ruột thịt chưa nhận ra là cái khác này là bởi vì nó tùy theo một cái năng lực tu tập như là vậy đó. Rồi nói trong đức kinh này cũng không thể nói tóm lại tất cả các pháp đã có của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả kho tàng vũ khí của Như Lai, tất cả các vật sâu sắc của Như Lai đều được tin này chỉ bày giải nên. À, tất cả những cái gì cao quý, những cái gì tự tại, những cái gì vũ khí, những cái gì sâu sắc tin này đều giải thích tâm bộ chúng ta. Cho nên nếu quý vị mà nhận chân hiểu rõ được bộ kinh này rồi thì quý vị đặt tất cả các bộ kinh khác đều dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như thầy sẽ làm cái chất tâm hẳn với anh muốn thầy biết vì thế nên sau khi Đức Như Lai vượt độ, sau khi Như Lai vượt độ toàn thể phải một lòng thọ trì đọc tụng giải nói chết viết kinh giáo tu hành, tức là y theo giáo pháp mà tu hành tại quốc độ mình, tại nơi có mình, tại tăng cường mình, vân vân. Nghĩa là phải làm vì cái chỗ cao quý đó mà các vị Phật tử trung qua cũng như đại hàn hay là các vị thanh niên trung qua người ta hướng toàn bộ kinh pháp hóa đọc từng một chữ của tử, ví dụ là đọc đại lên được tiền rồi là bởi vì nó mỗi chữ như thế là nó cô động cái tâm lý cách biệt thôi. Thì như thế mình tạo ý rằng là vừa gì đó, cái là từ mà cho ra chân lý để mình học ngoài mà không thấy hiểu, thấy nhớ, để mình phải làm như thế để cho cái khổ hạnh mà cũng nhớ cho được. Bởi vì có nhiều người vừa nghe mà thanh đạt kinh điển, có nhiều người vừa tự tụng mà thanh đạt kinh điển, có nhiều người vì cái sự tiến hành lễ bái như thế mà thanh đạt kinh điển, nó tùy theo cái nghiệp duyên của mỗi người, cho nên mình không thể nào mình nói nhất luật được. Cũng như ở trong một nhà mỗi người một thanh niên, kể từ muốn học kinh nhà, người từ nói kinh nhà lên ra nó cũng dễ ra cũng khô, người đang ở trong kinh tế anh nó không điện nhưng không có điện nào cũng nói được. Khi mà ai tu thiền mới thấy những cái năng lực trong một cái lớp thiền 30 người thì mỗi người cái nghiệp nó hiện lên hoặc nó phá hoặc nó thử thách hoặc nó khác nhau, cho nên không giống người nào cái phương pháp để thì nó có một hàng đầu như thế nào như thế nào, nhưng mà thật hành mà tới cái chỗ gọi là thâm nhập trực thiền rồi thì cái nghiệp nó phát triển khác nhau. Thì anh cho anh giống bởi một tâm niệm của mình, bởi người của mình khác nhau. Do đó cho nên sanh ra một tâm người, không có người nào mà giống như người nào vậy. Tuy nhiên đó là bởi những người không quan trọng, những người tạm. Các đức Phật thừa nếu các ai thọ đều đồng tụng giả nói chết chết nơi đó phải lên thay pháp tiếng vừa. Vì sao? Vì chỗ ấy là nơi đạo tràng, đạo tràng là cái chỗ đó có Phật, có chánh pháp, có chân lý được không? Chư Phật đã ở đạo tràng này chứng đặng vô thượng chánh đặng thế giác, có thể làm Phật. các đức Phật thường trụ nơi đây chuyển bánh xe pháp nhiệm màu và vào đại niết bàn cũng tại nơi đó. Lúc bây giờ Đức Thích Ca Thế Tôn cũng đương lại nghĩa trên nên nói rõ ràng hơn là nói bà kệ rằng Đức Phật cứu thế đại đồng, nghĩa là không phân biệt đó. Ngài giúp trời là không phân biệt là nước Ấn Độ, là nước Việt Nam, là nước nào hết đại đồng, chỗ nào cũng như chỗ nào, nghĩa là không đâu thì là giác ngộ không đại đồng là người đó. Chứng nhập diệu pháp thần thông biến trình thức mọi người sẽ chứng nhập được cái pháp diệu màu rồi thì thần thông tự ai như thế, thần thông diệu dụng mà tôi vừa nói đó, trong cái bài kệ đó là kêu là ai mà nhận được, ai mà hiểu được, chỉ có những cái người nhưng lên ấm thủy anh làm việc gì chúng sanh các loại hữu duyên, nghĩa là chỉ cho tất cả chúng sanh là những người nào đã có duyên là. Bởi vì ở trong kinh Phật cũng có dạy là Phật quá hữu duyên nhân. Chính Đức Phật mà còn tại thế như nữa là giáo hóa cho tất cả chúng sanh của mình cũng phải có một cái duyên lành, một cái căn lành mới có thể là gặp được và y giáo thịnh hành, hoặc là gặp được để mà hiểu rồi thực hành. Còn những chỗ khác chính Đức Phật này cũng nói rằng ngay khi ngài còn tại thế như vậy, khi ngài còn sống ở bên Ấn Độ thì là cũng có nhiều người là cũng thể độ, kêu là Phật độ tam năng tam bất năng, ba hạng người có thể Đức Phật độ được, nhưng mà trong mắt trái lại ba hạng người khác Đức Phật cũng khó mà độ được. Thì ba hạng người khác đó là hạng người nào? Hạng thứ nhất đó, gọi là cái hạng hiển đệ, hiển tư, hiển đệ tức là hạng không tư, không tư tội quốc nhân quả, không tư cái gì hết. Thì giả sử mà có Đức Phật còn sống các vị thánh nhân ra đời liên tiếp đi nữa thì cũng khó nữa. Hạng thứ hai á, gọi là cái hạng bị định nghiệp, gọi là định nghiệp bất khả chuyển. Hạng thứ ba tức là cái hạng không có nhân duyên lành. Không có nhân duyên lành có nghĩa là như thế nào? Ví dụ như không gặp được những cái thuận duyên, không gặp được những cái phương tiện để mà tìm hiểu học hỏi và là nhận lãnh những cái gì mà đặc biệt là lý. Do đó cho nên không phải trong khi Đức Phật ra đời rồi ai cũng được sáng suốt các ngộ đắc đạo hết đâu. Đúng như vậy, nhiều khi giáo pháp giảng giải phong cách hay là giải thích, nhưng mà đâu phải người nào cũng thâm nhập được, người nào cũng hiểu được các cái chuyện. Chúng sinh các loại hữu duyên hiện tại bằng lực kinh chuyên độ đời nói về lý nha. Tướng lưỡi rộng đến quả trời phóng quan vô lượng đồng thời truyền tâm. Tướng lưỡi rộng đến quả trời cũng như ở trên chánh văn chuyên nói cho khắp các nơi đó là tôi muốn lập lại cái vị đạo mà lại đánh đến rồi đó là nói đúng như chân lý, nói hậu sự tự tập mà đúng chân lý hậu sự tập ở chỗ nào nó còn tại hạn mà cái tham gia của mọi người phóng quan vô lượng đồng thời truyền tâm. Truyền tức nghĩa là chỉ cho cái điển lực tinh thần đặc biệt đó